Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 9 giờ tối. Tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9 giờ 30 sáng. Tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 8900 AM mỗi thứ hai từ lúc 3 giờ 30 chiều. Tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8 giờ 30 sáng. Tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland và các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Radio Khai Tâm viết liền một chữ. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong chương trình phát thanh kỳ trước, Thầy Hằng Trường đã thức giảng bài đầu tiên về Bát Chánh Đạo. Hôm nay xin kính mời Thầy giảng tiếp.
Cảm ơn chị Hà Loan và xin chào các bác trong Hội Từ Bi Phụng Sự cũng như là các khán thính giả. Thưa các bác, ngày hôm nay mình sẽ nói tiếp cái chủ đề là Bát Chánh Đạo. Thì lần trước mình đã nói qua cái chữ chính như thế nào và chánh đạo là gì. Đại khái nếu mà mình gọi là Bát Chánh Đạo đó, tức là 8 con đường làm sao mà đạt tới cái sự giải thoát. Cái chánh đạo này đó thì nó phải có 3 cái quy tắc hay là 3 cái đặc tính rất là quan trọng. Một là nó hợp nhất với trời đất. Trời tức là những cái thiên lý mà trong người mình ấy, mình biết chắc đó là không cần ai dạy. Những cái thiên lý đó mà mình gọi là cái lương tâm. Cái lương tâm ấy, thì nó quyết định cho mình biết chuyện nào làm đúng, chuyện nào làm sai. Và các bạn biết nhiều khi mình làm những cái chuyện gì mà nó trái ngược với lương tâm ấy, là tự nhiên người mình nó khó chịu. Tay mình run. Cái mắt mình long lên, nhiều khi là tim đập thiệt là mạnh, mình run rẩy. Cho nên cái thiên lý nói thì giống như là trên quả trời vậy. Nhưng mà thật ra thiên lý chính là những cái điều mà cái lương tâm mình hướng tới. Và thế nào là thiên, còn thế nào là địa. Đất tức là những cái chuyện mà con người mình ai cũng đã từng làm và làm nhiều lần rồi. Và có vô số kinh nghiệm. Cho nên khi mà những cái chuyện gì đó mà mình làm sai, những kinh nghiệm gì đó mà mình làm đó, mình cần đối chiếu với những người đã làm rồi, những cổ nhân đã làm rồi. Và nếu cái kinh nghiệm đó nó không đem lại hạnh phúc cho cổ nhân, thì đương nhiên trong lúc bây giờ mình làm là nhiều khi cũng không đem hạnh phúc cho mình. Cho đó hợp với cái địa, tức là hợp nhất với địa, tức là hợp nhất với những cái điều kinh nghiệm mà cái người trước đã từng làm rồi, người trước từng tìm thấy hạnh phúc rồi. Thành do đó, đó là cái đầu tiên cả khi mà nói tới chính đạo. Tức là mình nói tới đầu tiên cái đặc tính là hợp với trời đất, hợp với thiên lý và hợp với cái kinh nghiệm của vô số những người đi trước. Cái phần thứ hai, cái đặc tính thứ hai của chính đạo đó là nó phải phù hợp với cái đạo cân bằng hay là cái đạo trung dung. Cân bằng có nghĩa là không có quá lỗ mà cũng không có thiếu hụt. Nhiều khi mình làm chuyện gì đó mà quá lỗ, mình nói những cái lời nhiều khi mình ngừng không được, lúc mình vui quá mình nói nó quá lỗ. Hoặc là nhiều khi đó, cái lời nên nói mình không nói, cho nên đó, mình không đạt được cái mục tiêu của mình. Hoặc là những hành động của mình làm mà nếu hành động đó nó dư, nó thừa đi, thì nhiều khi người ta cũng không appreciate, người ta cũng không coi đó là cái điều hay. Bởi vậy cái điều thứ nhì là phù hợp với cái đạo cân bằng mà mình gọi là trung dung. Cái đạo cân bằng này đó, trong cuộc sống thường thường mình thấy rất nhiều. Và mình thấy rằng rõ ràng rằng là thí dụ như mình đi, mình hẹn người ta đi làm việc mà mình hẹn người ta 8 giờ. Nhưng mình 10 giờ mình mới tới thì tức là mình quá lỗ. Nhiều khi người ta chỉ xin mình một nụ cười thôi. Nhưng mình là không cho nụ cười đó. Đó là thiếu hụt. Thì nó cũng không có đẹp lắm. Cho nên cái đạo cân bằng là cái đạo rất là quan trọng trong cuộc sống. Mình lái xe nhanh qua cũng được, lái chậm qua cũng xong. Vậy vừa đủ cái tốc độ đi theo với cái flow của cái flow tức là cái sự vận hành của tất cả các xe thì tự nhiên nó mới yên ổn được. Và trong cuộc sống của mình á, nó có những cái flow như vậy, gọi là những cái sự vận hành của tư tưởng, của tình cảm, của lời nói trong cuộc sống. Và mình phải đi theo cái sự vận hành đó để mà mọi người xung quanh mình cảm thấy một cái sự an bình. Nhiều khi mình đi quá nhanh trong sự vận hành cuộc sống hoặc quá chậm, hoặc là mình đi ra ngoài cái lên, ra ngoài cái hàng lối, thì người xung quanh mình cũng không cảm thấy sự cân bằng được. Thế nên cái chỉnh đạo này đó, cái chữ chỉnh này đó, nó bao trùm. Vì thầy xin nhắc lại đầu tiên, cái chữ trùm, cái chữ chỉnh này có nghĩa là hợp nhất với trời đất. Cái đặc tính thứ hai của chữ chỉnh đạo này đó, nó phù hợp với cái đạo cân bằng, trung dung, không quá lỗ, không thiếu hụt. Thứ ba, cái chỉnh đạo này đó, nó phải hướng thượng. Hướng thượng có nghĩa là nó làm cho con người mình đó, càng ngày mình càng thấy khai mở, càng ngày mình càng thấy có những cái cơ hội để như mình có thể phát triển cái tiềm năng mình hơn, càng ngày mình càng thấy càng vui hơn, càng ngày mình càng thấy cuộc sống mình đầy ý nghĩa hơn, và mình càng thấy tìm nhiều ý nghĩa ra trong cái cuộc sống, trong cái quan hệ của mình với người khác. Cho nên cái hướng thượng này rất là quan trọng. Thì Đức Phật ngàn xưa Ngài đã nghĩ rằng nếu mà mình trồng nhân tốt thì mình được quả tốt. Thì tẻ ra nhân tốt đó chính là con đường hướng thượng. Khi mình trồng nhân không tốt thì quả nó không tốt, và mình muốn hướng thượng cũng không được. Để xin lấy một thí dụ. Cái này là cái câu chuyện mà xảy ra cũng khá lâu rồi, mấy chục năm về trước rồi. Thì có một cô nọ, cô người Việt, cô có một cơ hội là cô được đi qua nước Tây trong cái thời mà Pháp thuộc. Khi mà cô đi qua như vậy đó, cô đi về một cái nhiệm vụ là chỉ đi qua làm một cái tùy viên thôi. Thì các bác thử nghĩ ra trong cái thời mà Pháp thuộc đó đó, thì người đàn bà rất ít mà có cơ hội mà được đi ra ngoài quốc, nhất là đi qua bên Pháp. Thì khi cô này qua bên Tây thì cô này mới thấy cái cảnh giới và thấy cuộc sống bên Tây nó rất là đặc biệt, nhất là cô là biết tiếng Tây nữa, và cô có thể nói rất lưu loát, và cô gặp được rất nhiều người bạn ở bên Paris. Một trong những người bạn đó đó mới nói với cô rằng là bây giờ thì là nếu mà cô được qua bên cái xứ này đó, thì cô có thích cái gì thì tôi sẽ mua cho cô cái đó, cô muốn cái gì cũng được ạ. Cô này cô ngần ngừ, cô suy nghĩ như vậy, cô nói bây giờ đó mình là nhân viên tùy phái, mình là làm việc cho đại biểu cho nhà nước, mà mình cũng là người còn nhiều trách nhiệm nữa, mà nếu mà mình đó, mà tham lam đó, mình mua đồ mua đạc, người ta nhận đồ nhận đạc về là sau này người ta hỏi đồ này ở đâu ra vân vân, thì không biết mình có nên làm hay không, mà sợ tổn hại đến cái danh dự và cái công việc cũng như cái tiếng tăm chức vụ của mình. Cô ngần ngừ như vậy thì những người mà bạn thấy nói không gan gì đâu, cái này chuyện nhỏ thôi, thì cô cũng xuôi theo. Nhưng mà cô đâu có ngờ rằng là khi mà người bạn này mua đồ cho cô thì họ có hậu ý, họ muốn nhờ cô làm cái này làm cái kia trong chính phủ. Thì tại đó cô bị mua chuộc mà cô không biết được. Xong rồi thì khi về thì họ chỉ nói một câu thôi, nếu mà cô về Việt Nam đó, thì có ai hỏi về cái đơn vị từ túi thì cô chỉ nói tốt một chữ là được rồi. Thì cô này thấy chuyện nào cũng nhẹ nhàng thì cô về cô cũng báo cáo tốt, nhưng không ngờ là cái đơn vị đó là một trong những đơn vị tham nhũng và là cái đơn vị mà không tốt. Và lời báo cáo của cô, không ngờ chỉ mấy tháng sau thì người ta biết rằng cái lời báo cáo đó không đúng. Và cô sinh ra không biết bao nhiêu là những cái chuyện làm cho cô phải phiền não vô cùng. Vì người ta cứ tới hỏi cái này, tới hỏi cái kia. Thì cái nhân là vì tham lam, mà Đức Phật gọi là tập khổ tập diệt đạo, là cái nhân là tham lam. Và cái quả là cô sẽ chịu không biết bao nhiêu cái phiền não. Cho nên cái con đường đó là con đường mà mình gọi không phải là hướng thượng. Khi hướng thượng thì mình sẽ ra khỏi cái sự tham lam, ham muốn, cái dục vọng ích kỷ của mình. Thì những cái điều gì mà ích kỷ, những điều gì mà mình gọi là nói cái lời cho mình mà không lời cho người, thường thường là kéo mình xuống. Thì con đường đó không phải là hướng thượng. Câu chuyện này thầy được nghe lúc mà thầy còn rất nhỏ, và hồi nhỏ thầy cũng ngẫm nghĩ ra không biết là cái triết lý này nó có thể áp dụng trong cuộc đời bây giờ hay không. Nhưng mà sau nhiều năm thì bây giờ mình nghĩ lại câu chuyện mà những người xưa kể lại cho thầy, thầy mới cảm thấy rằng thật ra là chân lý này bây giờ vẫn còn áp dụng như thường. Nghĩa rằng mình ích kỷ mà mình làm những cái chuyện chỉ để thỏa mãn cái dục vọng cá nhân, thì thường thường những cái chuyện đó nó không phù hợp với cái quả mà gọi là quả vui sướng, quả hạnh phúc. Bởi vì nó không phù hợp cho nên nó sẽ làm cho mình lúc nào cũng âu lo, mình buồn phiền, mình phiền não, mình sinh ra stress. Những cái chuyện đó nó rất dạng gì, nhưng mà nó là cái framework hay là cái khuôn để mà Phật đặt ra cái con đường mà ngoài tu để thành Phật, con đường tu để đạt Niết Bàn, gọi là bát chánh đạo. Bây giờ mình nói tiếp nữa, trong bát chánh đạo này có những cái chuyện gì? Thì bát có nghĩa là tám, và nó có tám cái chuyện. Một là chánh kiến, hai là chánh tư duy, ba là chánh ngữ, bốn là chánh nghiệp, năm là chánh mạng, sáu là chánh tinh tấn, bảy là chánh niệm, và tám là chánh định. Chánh kiến và chánh tư duy đó nói về cái sự suy nghĩ bên trong của mình. Chánh kiến là cái nhìn, tư duy là sự suy nghĩ của mình. Tức là đầu tiên cả là muốn cho con đường đi mà chính mà rõ ràng thì mình phải có cái sự suy nghĩ, cái nhìn cho đúng đắn. Đó là cái phần đầu tiên. Kế tiếp là gọi là chánh ngữ. Chánh ngữ là cái gì? Tức là cái lời nói của mình. Làm sao mà cái lời nói mình phù hợp với trung đạo, với trời đất, với cái đạo cân bằng và với cái đạo hướng thượng. Kế đó gọi là chánh nghiệp, tức là cái hành động của mình. Mình làm sao mà hành động của mình mà nó đưa tới cái an ổn cho con tâm, đưa tới an ổn cho nhiều người. Thì bốn cái chuyện này thôi là trừ từ chính mình rồi, là đầu suy nghĩ này, lời nói và hành động. Nhưng mà rồi đó Đức Phật mở rộng ra thêm nữa, gọi là chính mạng, là cái nghề nghiệp của mình như thế nào. Cái nghiệp như thế nào mới gọi là chính. Tiếp theo đó là ba cái phần cuối cùng đó, là để cho mình tu, tu giải thoát, gọi là chính tinh tấn, chính niệm và chính định. Chính tinh tấn, chính niệm và chính định hoàn toàn nói về cái cách làm sao để cho mình ngồi thiền, mình tu hành, mình tu luyện, làm sao để mình đạt tới cái tâm thức mà giải thoát. Ba phần này là tinh tấn của thân thể, niệm là của cái tư duy, phải làm sao đạt tới cái niệm mà chuyên nhất, và cuối cùng là định, tức là cái con đường làm sao đó mà siêu thoát đạt mọi suy tư, mọi suy nghĩ, đạt tới cái định lực. Do đó cái bát chánh đạo này nó thật sự là nó chia làm bốn phần. Cái phần đầu nói về sự suy nghĩ, lời nói và hành động. Phần thứ hai nói về cái nghề nghiệp. Và phần thứ ba là nói về cái sự tinh tấn, hay là nói về cái phần mà mình làm sao mà mình đạt tới xuất thể. Xin lỗi, tôi nói về ba phần. Tức là cái bát chánh đạo nó được chia làm ba phần. Và ba phần này đó, nó áp dụng với tất cả mọi người, tất cả mọi thời đại. Thường thường khi mà nói tới Phật giáo đó, thì mình phải nói tới bát chánh đạo là vậy. Là bởi vì đây là cái bài văn cũng như là cái phương pháp mà Đức Phật từ Ngài nói ra và từ Ngài dạy cho con người mình làm sao mà tu. Bây giờ thầy xin trình bày các bạn về chánh kiến. Đầu tiên chánh kiến đã nói về cái nhìn. Mình nhìn thế nào đó thì mình sẽ sống như vậy. Cái chánh kiến nó quan trọng vô cùng. Tại vì cái nhìn của mình nó có nhiều cách nhìn lắm. Thí dụ như các bạn mà đi nua núi, các bạn thấy mình ở dưới chân núi thì mình khác với ở dưới lưng chân núi. Mà ở trên đỉnh núi thì mình lại khác với chân núi và lưng chân núi. Và cái sự khác biệt đó là cái nhìn của mình nhìn ra ngoài đó, thì mình thấy nó rộng rãi, nó khác biệt hoàn toàn. Cho nên cái tầm nhìn của mình mà càng cao thì mình sẽ càng thấy rộng hơn. Mà tầm nhìn mình càng thấp thì mình càng thấy nó bó buộc hơn. Và cái chánh kiến là cái mà Đức Phật dạy mình làm sao mà cái tầm nhìn mình phải mở rộng để mình có thể thấy được toàn diện hơn là mình thấy cục bộ. Và các bạn biết thì là tại sao mà cái chánh kiến này nó nằm ở trước cả, mà nó không nằm ở giữa hay nằm ở cái phần nào. Bởi vì cái tầm nhìn mình, từ cái nhìn của mình mà mình thấy tất cả mọi chuyện nó sai biệt. Thí dụ như là một em bé, các bạn thấy một em bé mà lúc mà mới đẻ ra đó, thì em không có thấy gì nhiều cả. Cái nhìn em không thấy được nhiều, em thấy được hạn chế vì em ở trong nằm tay của bà mẹ của mình. Nhưng mà khi mình lớn lên thì mình bắt đầu mình nhìn thấy những cái chuyện xung quanh. Nếu bạn mà đi du lịch nhiều thì bạn càng thấy cái văn hóa của mỗi nơi, cái khung cảnh của mỗi xứ nó càng ngày nó càng khác với cái khung cảnh mà mình sống ở trong lúc mà mình đẻ ra. Do đó cái đối tượng nhìn nó quan trọng và cái tầm nhìn cũng quan trọng nữa. Khi mà cái đối tượng nhìn của mình mà nó hạn hẹp thì đương nhiên là cách nhìn của mình cũng hạn hẹp theo. Mà nếu cái tầm nhìn mình mà rộng và cái đối tượng nhìn của mình mà xa đó, thì đương nhiên là mình thấy rộng rãi vô cùng. Và bây giờ không những là mình thấy những đồ vật mà mình thấy những loài tư tưởng, những cách suy nghĩ, mình thấy những quan điểm, mình thấy những cái mà mình gọi là ý thức hệ. Do đó cái thấy này gọi là vũ trụ quan. Cái cách mình nhìn ra bên ngoài. Và nhìn ra bên ngoài rồi thì chưa đủ. Mình phải nhìn tới cái cách sống của mình trong cái thế giới bên ngoài. Nhìn lại về chính mình và cách sống của mình thì gọi là nhân sinh quan. Mình định nghĩa thế nào về mình, về cuộc sống của mình, và mình định nghĩa thế nào về cái vũ trụ xung quanh mình. Hai cái định nghĩa đó nó quan hệ với nhau cực kỳ. Cũng giống như cái vị trí của mình trên núi vậy đó. Mình đứng ở đó, cái lưng mình dựa vào núi và cái tầm mắt mình nhìn ra bên ngoài. Cái chỗ mà lưng dừa vào núi đó, cái chỗ đó, cái lưng đó đó thì gọi là nhân sinh quan. Còn cái tầm mà mình nhìn ra bên ngoài thì gọi là vũ trụ quan. Hai cái đó là dính liền với nhau, nó quan hệ với nhau. Do đó khi mà mình mà đi vào con đường tu hành của Đạo Phật, thì chuyện đầu tiên cả là mình quay thử là mình đứng ở đâu. Có nhiều khi mình nghĩ rằng là, thưa thầy, dạ con đã có nhiều năm làm việc trong đời, cho nên con rất hiểu về Phật Pháp. Thì thật sự là khi mình làm việc nhiều năm trong đời, thì mình có cái nhìn rất sâu sắc về cuộc đời. Nhưng mà cái nhìn về Phật Pháp thì mình có nhiều cái hạn chế. Nhưng có nhiều khả năng như thầy, con tu trong chùa rất nhiều năm, con biết rất nhiều chuyện về Phật Pháp. Thì nhưng mà mình biết nhiều chuyện về Phật Pháp, nhưng mà chưa chắc là mình có những kinh nghiệm của cuộc sống ngoài đời. Thành do đó, đó mình nên định vị là mình đứng ở đâu. Và trong cái núi mà mình vẽ ra thì mình đứng ở cái tầm mức nào. Thường thường nếu mà mình bắt đầu mình nghĩ rằng mình đứng ở cái chân núi đó, thì thường thường mình rất là safe, có nghĩa là an toàn lắm. Vì mình có nhiều cái con đường, nhiều cái bước đi để mình tiến tới. Nhưng nếu mình nhận rằng là mình đứng ở trên đỉnh núi thì mình rất là hạn chế. Mình đứng trên đỉnh núi ra mình chỉ có một con đường đi mà thôi, là con đường đi xuống. Thành do đó, cái chính kiến là cái nhìn của mình đó, mình cần định vị và mình cần quay thử là bây giờ mình nhìn ra ngoài ở đâu và mình nhìn vào trong cuộc đời mình như thế nào. Nhưng bất kỳ mình nhìn ra ngoài hay nhìn bên trong đó, mình đều nhận ra rằng mình phải nhìn như thế nào để hợp nhất với trời đất. Mình nhìn như thế nào để phù hợp với cái đạo cân bằng, trung dung, không quá lỗ mà cũng không thiếu hụt. Mình nhìn thế nào để mình tiếp tục phát triển hướng thượng. Ba cái đặc tính đó phải có trong cái nhìn của mình. Bây giờ thì thầy xin trình bày các bạn một vài ba cái nhìn. Thì dụ như các bạn biết đó, nếu mình đứng ở trong cái chỗ mà cái bụng nó đói đó, tức là lúc nào mình cũng vì cái quan hệ sinh tồn, mình phải kiếm ăn, mình phải no đủ. Mình chưa có nhà, chưa có chỗ ở, mình chưa có công việc. Thì bây giờ mà dù cho mình nói chuyện nghệ thuật, nói chuyện gì đó, thì mình cũng lòng cũng không cao sao mà yên định được. Cho nên khi mà như vậy thì mình sẽ bị trong cái vòng mà vũ trụ quan sinh tồn. Mình chỉ nghĩ làm sao mà sống, mà có ăn uống, mà được sinh tồn mà thôi. Thì nếu trong vũ trụ quan sinh tồn thì mình sẽ không có cách nào mà mình nhìn được xa, mình thấy được những cái vùng trời, những cái quan điểm hay là những cái quan niệm giải thoát được. Tại vì mình cần phải ăn mới được, và có thực mới vực được đạo. Mà nếu mà chưa có thực thì làm sao vực được đạo. Do đó nhiều khi trong cái thời đại bây giờ thưa các bạn, nhiều khi là mình còn những cái sự mà khó khăn vì bị mất nhà mất cửa, bị kinh tế suy sụp, nhiều khi đó là làm cho cái nhìn của mình nhiều khi bị tổn hại. Mà đó là những trong những cái chuyện mà đáng lo nhất của thời đại bây giờ, là cái sự suy sụp của kinh tế và cái sự tổn hại, cái nhìn của mình làm cái nhìn của mình là bị contract, tức là bị hạn hẹp lại. Dù cho cái tâm của mình mở rộng nhưng mà nhiều khi vì cái hoàn cảnh kinh tế và hoàn cảnh sống làm cho cái nhìn của mình là bị hạn hẹp lại. Đó là cái phần đầu tiên gọi là cái nhìn mà gọi là cái nhìn sinh tồn mà thôi. Nhưng mà khi mà mình nhìn sinh tồn rồi, mình có nhà, có cửa, mình có công ăn việc làm rồi đó, thì bây giờ cái nhìn mình nhiều khi là mình nhìn an toàn. Mình nhìn làm sao mà được một cái sự cảm giác lúc nào mình cũng an toàn cả. Mình cần người ta nhìn mình, thấy mình là một cái người mà sống, có địa vị, có một cái chỗ đứng. Mình nói cái lời nào ra, mình cảm thấy là người ta nhìn mình và tin mình. Mình muốn rằng là những cái chuyện mình làm đó không có sai lầm. Mình muốn có cảm giác là lúc nào mình về nhà mình còn sự ấm cúng với vợ con. Đó là một cái lối nhìn, mình chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi. Mình không muốn gì xa hơn được cả. Mình có sự ấm cúng là mình mừng lắm rồi. Và mình được người ta, nghĩa là nhìn mình tôn trọng là mình mừng rồi. Mình cũng không tham danh, cũng không tham lợi, mình cũng không tham đoạt bất kỳ cái gì. Mình chỉ muốn làm sao mà cuộc sống mình ấm cúng, êm đẹp. Thì thưa các bạn, đó là một cái vũ trụ quan mà an toàn, hay là một cái nhìn mà thấy rằng cuộc đời của mình và cái vũ trụ bên ngoài đó, nó cũng cần phải cái gì mà nó cao siêu lắm. Và nhiều khi mình chỉ cần như vậy thôi đó, mình cảm thấy là cái đời này đầy ý vị. Nhưng mà sau khi mình ở trong cái nhìn mà cuộc sống mà an toàn rồi đó, thì một ngày nào nhiều khi mình gặp một người này nói một câu chuyện, một người nào nói một cái câu gì đó đó, là mình cảm thấy mất lòng, cảm thấy buồn bực. Thì bây giờ mình bắt đầu đặt câu hỏi. Không biết là cái niềm vui của mình đó, hay là cái địa vị của mình như vậy đó, nó có vững vàng hay không? Nhiều khi mình cần có một cái địa vị nó mạnh hơn, nó cao hơn. Và nhiều khi mình cần có một cái chức tước nào đó nó lớn hơn thì mình mới cảm thấy an toàn được. Và đến lúc mình vào trong công việc thì mình thấy là cái người này họ mới xin việc làm với mình, và họ đã ganh tị với mình rồi, và họ nói những cái chuyện và không chừng là mình sẽ bị mất rõ vì những người này họ nói những cái điều mà bất lợi cho mình. Thế lúc đó là mình bắt đầu mình mới cảm thấy là mình cần phải phấn đấu. Và nhiều khi mình cảm thấy là mình cần phải có một cái chức vị ổn định hơn, và cái thái độ của mình nhiều khi cần phải mạnh bạo hơn. Thì thưa các bạn, mình bắt đầu có một cái vũ trụ khoáng mới, một cái nhìn mới. Mình cần chứng minh rằng mình có khả năng hơn và anh hùng hơn, và có một cái địa vị mà có thể nói người ta nghe hơn. Nhưng mà khi vào trong cái chỗ đó rồi thì bây giờ mình bắt đầu nhiều khi có nhiều người mình cảm thấy cái sự say mê với cái địa vị, với cái quyền lực, với cái chức tước. Và bây giờ mình bắt đầu cảm thấy thế ra là một cái nhìn mới nó phát sinh ra mà nhiều năm trước mình không có. Lúc mình ở với vợ, với con, lúc mình có một cuộc sống mà nhẹ nhàng, thanh bình, mình không ai bị người nào lấn ép cả, thì mình thấy là nhẹ nhàng vô cùng. Và như bây giờ khi mà mình thấy cần cái này, cần cái kia, thì tự nhiên mình bắt đầu thấy phấn đấu. Và bây giờ khi mình có địa vị mà cao rồi thì mình thấy là phải làm sao mà giữ vững. Và mình thấy cuộc sống của mình bắt đầu thay đổi theo đó, mà cái nhìn mình thay đổi theo đó. Quan hệ của vợ con mình nhiều khi bắt đầu thay đổi vì mình không có thời giờ nhiều cho gia đình nữa, mà thời giờ cho công việc mình sẽ nhiều hơn, vân vân. Thì theo đó thì bạn thấy cái vũ trụ quán mình thay đổi, cái tầm nhìn mình sẽ thay đổi, và cái thái độ, cách đối xử của mình với con người cũng thay đổi. Thì bạn thấy cái nhìn mình thay đổi như vậy từ từ, nó không phải ở một chỗ, mà cuộc sống của mình, cái nhìn mình thay đổi không ngừng. Và sẽ có một lúc mình bắt đầu, khi mà vững vàng rồi, khi yên ổn rồi, và mình bắt đầu sống mà mình biết rằng là nếu mình trong công việc của mình, trong xã hội mà mình biết mà tạo ra cái ân đức cho những người xung quanh, mình ban ân, tức là mình giúp người này giúp người kia với tiền bạc của mình, với năng lực của mình, với thời gian của mình, với tình cảm của mình đó, thì mình thấy rằng ồ, thế ra cái vũ trụ nó không phải là để mà tranh đấu không, thế ra có rất nhiều người mà cần mình giúp, và rất nhiều người mà giúp mình, và có rất nhiều người dễ thương vậy. Thì từ từ mình bắt đầu thay đổi cái thái độ và cái nhìn của mình. Và mình sẽ thấy có một cái nhìn mình thấy sung sướng hơn. Mình sẽ bỏ cái thời gian sống với vợ, với gia đình, với con cái, và thời gian sống với người ngoài, mình chia bằng lại, và mình thấy cái cuộc sống của mình nó mở rộng ra nhiều ý nghĩa hơn. Và mình thấy làm những công việc của từ thiện, làm công việc của xã hội càng ngày càng thêm niềm vui. Tại ra cái vũ trụ quan của mình bây giờ lại thay đổi và mở rộng hơn. Thì bạn thấy là cái vũ trụ quan mình càng ngày càng thay đổi. Và do đó đó, mình biết rằng hệ mình làm có những chuyện mà cái nhân nó không tốt đó, thì tự nhiên nó làm cho mình đau khổ. Nếu mình nói những lời mà tổn hại đến bạn bè của mình ấy, thì những người bạn đó họ buông, và như thế họ lãnh mình, họ bỏ mình. Và mình nói những cái lời mà tốt thì mình thấy rõ ràng những người bạn mình thương mình hơn. Và nếu mình chân thành với người ta thì người ta cảm nhận được. Thì do đó từ từ mình cảm thấy rằng tẻ ra những cái hành động của mình càng ngày đó càng vi tế hơn. Và cái lời nói và cái sự suy nghĩ của mình ấy, càng ngày mình càng chạy chuột hơn, và mình càng tư duy nhiều hơn. Mình không gọi là bộc trực nữa, mà mình suy nghĩ một cách tinh tế, và lời phát biểu của mình một cách rõ ràng và nhạy bén hơn. Thì từ từ đó, cái tâm của mình càng ngày càng trở nên sáng suốt, trong sáng hơn. Và từ từ mình cảm thấy là có những cái giá trị mà mình gọi là giá trị tâm linh này, nó nở hiện trên tâm hồn của mình. Mình thích ngồi yên lặng, mình thích nhìn những cái triết lý sâu sắc, mình thích nói những câu chuyện mà đầy ý vị và đạo vị. Mình thích ngồi, nhiều khi ngồi ngay bãi biển, nhiều khi ngồi trên núi. Và trong sự im lặng đó, mình tìm thấy những cái niềm an tịnh thâm sâu mà hồi xưa mình không hề có. Những niềm an định mà thâm sâu hồi xưa mình chưa hề có. Và bây giờ mình cảm thấy là cái nhìn mình càng ngày càng rộng rãi hơn. Như vậy thì các bạn thấy là chính kiến nó là một cái sự tiến hóa của cuộc sống. Và cái nhìn mình nó cần càng ngày đó, nó cần thay đổi để đưa tới cái sự hợp nhất với trời đất, phù hợp với cái đạo cân bằng, không quá lỗ, không thiếu hụt, càng ngày nó càng trở nên là hướng thượng hơn. Và các bạn thấy rằng chính kiến không phải là đúng với sai, không phải cái nhìn này đúng, nhìn này sai, mà chính kiến rõ ràng là một sự tiến hóa của cái nhìn của mình trong cuộc sống. Và nhiều khi mà mình mà chưa có trưởng thành thì cái nhìn mình nhiều khi nó không đủ rộng, mình đứng ở chân núi. Nhiều khi mình trưởng thành hơn thì cái nhìn mình ở lưng chừng núi. Do đó cái đạo Phật khi mà nói về bát chánh đạo, nói về chính kiến thì không có nghĩa rằng là nói rằng cái này là nhìn sai nhìn đúng, mà nói rằng mình hãy tiến hóa cái nhìn của mình. Đừng chấp cứng vào cái nhìn của mình bây giờ, mà mình hãy nghĩ rằng cái nhìn của mình cần phải không ngừng thay đổi và tiến hóa, như là cái bánh xe mà nó biểu hiện trong cái bạc chánh đạo vậy. Cho chính cái ý của mình không ngừng thay đổi và cải thiện để cho mình càng ngày càng phù hợp với cái trời đất hơn, để cái nhìn mình càng ngày càng cân bằng hơn và cái nhìn mình càng ngày càng hướng thượng. Do đó, chính kiến chính là cái sự không ngừng thay đổi cái quan điểm, cái nhìn của mình để càng ngày càng mở rộng, càng ngày càng cao hơn.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của Thầy Hàng Trường về Bát Chánh Đạo. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Chương trình Khai Tâm hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Bửu Lộc, ông bà Nguyễn Đăng Phúc, bà Vũ Mai Khanh. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hàng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm xin kính chào tạm biệt.